Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 13 tháng 1 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Tổng thống Trump nói luận tội đang gây phẫn nộ nhưng ông không muốn bạo lực. Ngoại trưởng Hoa Kỳ tuyên bố Iran là căn cứ địa mới của Al-Qaeda. Tổng thống Trump đưa Cuba trở lại danh sách quốc gia tài trợ khủng bố. Việt Nam khởi động chống tin giả trước thềm đại hội đảng. Việt Nam khởi tố hình sự nam tiếp viên hàng không làm lây lan dịch COVID. Cùng với các tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Trong lúc đang chịu áp lực kêu gọi từ chức sau khi những người ủng hộ gây náo loạn điện Capitol dẫn đến chết người vào tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 12 tháng 1 nói các động thái nhằm luận tội ông đang gây ra tức giận tột độ, nhưng ông nói thêm rằng tôi không muốn bạo lực. Reuters dẫn lời ông Trump nói với các phóng viên trước khi lên đường đi thăm bức tường biên giới ở Alamo, bang Texas rằng tôi không muốn có bạo lực. Trong phát biểu đầu tiên trước các phóng viên kể từ ngày 8 tháng 12, Tổng thống của Đảng Cộng Hòa không trả lời yêu cầu về việc liệu ông có từ chức hay không. Ông chỉ trích các động thái luận tội của các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ. Tổng thống Trump được báo chí dẫn lời nói, việc luận tội này đang gây ra tức giận tột độ và họ đang làm điều đó. Đó thực sự là một điều khủng khiếp mà họ đang làm. Tổng thống Mỹ nói thêm rằng, động thái luận tội ông với tội danh kích động nổi dậy trong vụ tấn công điện Capitol là phần tiếp theo của cuộc săn phù thủy chống lại ông. Nếu Hạ viện biểu quyết luận tội vào ngày 13 tháng 1, ông Trump sẽ trở thành Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên bị luận tội hai lần.
Deutsche Bank cắt đứt quan hệ làm ăn với ông Trump. Deutsche Bank trong tương lai sẽ không làm ăn với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hay các công ty của ông sau khi những người ủng hộ tấn công điện Capitol. Reuters dẫn lại nguồn tin từ New York Times cho hay hôm 12 tháng 1. Deutsche Bank là ngân hàng cho vay lớn nhất của ông Trump, hiện đang cho nhóm doanh nghiệp Trump Organization vay khoảng 340 triệu đô la, theo tiết lộ của ông Trump với Văn phòng Đạo đức Chính phủ Hoa Kỳ vào ngày 31 tháng 7 năm ngoái, cộng các nguồn tin từ ngân hàng. Nhóm doanh nghiệp Trump Organization hiện do hai con trai của ông Trump quản lý. Động thái mới diễn ra giữa lúc Signature Bank, nơi ông Trump có các tài khoản ngân hàng, đang kêu gọi ông từ chức. Việc từ chức của Tổng thống là lợi ích tốt nhất cho quốc gia của chúng ta và người dân Mỹ, Signature Bank nói trên trang web của ngân hàng. Một phát ngôn viên của Deutsche Bank từ chối bình luận với Reuters về thông tin từ New York Times. Trump Organization và văn phòng báo chí của Nhà Trắng cũng không trả lời yêu cầu bình luận. Trong một bài đăng trên LinkedIn vào tuần trước, Christiana Riley, người đứng đầu hoạt động của Deutsche Bank tại Hoa Kỳ, đã lên án vụ bạo lực xảy ra vào ngày 6 tháng 1 tại Washington. Bà viết, chúng ta tự hào về hiến pháp của mình và đứng về những người tìm cách duy trì nó để đảm bảo rằng ý chí của người dân được thực hiện qua quá trình chuyển đổi quyền lực diễn ra êm thấm. Vào tháng 11, Reuters đưa tin rằng Deutsche Bank đang tìm cách chấm dứt mối quan hệ với ông Trump sau cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ vì cảm thấy mệt mỏi với dư luận tiêu cực xuất phát từ mối quan hệ này. Các khoản tiền ông Trump vay Deutsche Bank được đầu tư cho một sân golf ở Miami và các khách sạn ở Washington và Chicago. Tổng thống Trump cũng bị giới chơi golf chuyên nghiệp chỉ trích trong tuần này. Các nhà tổ chức PGA và R&A đều ra thông báo rằng họ sẽ ngừng hoạt động tại hai sân do Tổng thống sở hữu sau vụ tấn công điện Capitol. Twitter và Facebook cũng khóa các tài khoản của ông Trump trên mạng xã hội của họ.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lần đầu tiên xuất hiện hôm 12 tháng 1 kể từ lúc xảy ra vụ bạo loạn khi những người biểu tình ủng hộ ông tấn công vào điện Capitol và ông sẽ đến Alamo, bang Texas để thăm bức tường biên giới, một dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ của ông. Theo Reuters, ông Trump đã đồng ý thực hiện chuyến đi khi các nhân viên khuyến khích ông thực hiện các sự kiện làm nổi bật di sản của mình. Trong hai tháng qua, những nỗ lực nhằm thách thức kết quả cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 với chiến thắng của ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden của ông đều bị thất bại. chỉ còn hơn một tuần nữa cho đến ngày phải trao lại quyền lực cho ông Biden, ông Trump đã cố thủ trong Nhà Trắng với các cố vấn thân cận kể từ hôm thứ Tư, khi những người ủng hộ ông bao vây và tấn công Điện Capitol, dẫn đến 6 người thiệt mạng. Nhà Trắng khẳng định không có biểu tượng gì trong việc lựa chọn Alamo cho chuyến thăm của ông Trump. Trong suốt nhiệm kỳ, ông Trump đã tìm cách cắt giảm lượng người nhập cư trái phép qua biên giới và nhập cư bất hợp pháp. Dự án bức tường biên giới có từ năm 2016, với cam kết sẽ dùng bức tường thành này để đóng lại biên giới nước Mỹ. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jeff Dear nói, chuyến thăm đánh dấu việc hoàn tất hơn 400 dặm của bức tường biên giới, một lời hứa đã được giữ đúng và thực hiện, và những nỗ lực quản lý nhằm cải cách hệ thống nhập cư Mỹ đã bị phá vỡ của ông Trump. 400 dặm của bức tường, tức là khoảng 644 cây số, bao gồm một lượng đáng kể những khu vực tường mà các chính quyền trước đó đã xây dựng. Dự kiến ông Trump sẽ có bài phát biểu về những nỗ lực quản lý nhập cư của mình tại khu vực biên giới. Hiện Tổng thống đương nhiệm của Mỹ đang phải đối mặt với yêu cầu từ các đảng viên Dân Chủ trong Quốc hội và một số đảng viên Cộng Hòa đòi ông phải từ chức. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đang tìm cách luận tội ông và một số nhà lập pháp muốn Phó Tổng thống Mike Pence kích hoạt tu chính án 25 của Hiến pháp Hoa Kỳ để truất quyền Tổng thống của ông Trump.
Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố Iran là căn cứ địa mới của Al-Qaeda. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 12 tháng 1 nói rằng Al-Qaeda đã thiết lập một căn cứ địa mới ở Iran, nhưng không cung cấp bằng chứng vững chắc nào. Tờ New York Times đưa tin vào tháng 11 rằng Abu Muhammad al-Masri của nhóm Al-Qaeda, người bị cáo buộc chủ mưu vụ đánh bom năm 1998, nhắm vào hai đại sứ quán Mỹ ở châu Phi đã bị các đặc nhiệm Israel ở Iran bắn hạ. Iran bác bỏ thông tin này, nói rằng không có những kẻ khủng bố Al-Qaeda trên đất nước họ. Tại cuộc họp báo ở câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Washington, ông Pompeo lần đầu tiên thông báo công khai rằng al-Masri đã chết vào ngày 7 tháng 8 năm ngoái. Ông Pompeo nói sự hiện diện của al-Masri ở Iran là không có gì đáng ngạc nhiên, đồng thời thêm rằng sự hiện diện của al-Masri bên trong Iran cho thấy lý do mà chúng ta có mặt ở đây hôm nay. Al-Qaeda có một cơ sở mới, đó là Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Chính quyền Trump hôm 11 tháng 1 tuyên bố đưa Cuba trở lại vào danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố, một động thái mà theo hãng tin Reuters có thể gây phức tạp bất kỳ nỗ lực nào của chính quyền Biden sắp tới nhằm khôi phục lại việc hạ giảm căng thẳng trong quan hệ với Havana từ thời Obama. Chỉ 9 ngày trước khi Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump rời nhiệm sở, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Cuba bị liệt vào danh sách trên vì liên tục hỗ trợ các hành động khủng bố quốc tế bằng cách chứa chấp những kẻ đào tẩu Mỹ và các thủ lĩnh phiến quân Colombia. Ông Pompeo cũng viện dẫn sự hỗ trợ an ninh chính quyền Cộng sản Cuba đã làm đối với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, mà theo lời ông là đã giúp cho nhà lãnh đạo xã hội chủ nghĩa này duy trì quyền lực và tạo ra một môi trường thuận lợi cho những kẻ khủng bố quốc tế sinh sống và phát triển ở Venezuela. Reuters dẫn lời ông Pompeo nói trong một tuyên bố rằng, với hành động này, một lần nữa chúng tôi yêu cầu chính phủ Cuba phải chịu trách nhiệm và gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng chế độ Castro phải chấm dứt sự hỗ trợ cho chủ nghĩa khủng bố quốc tế và phá hoại công lý của Mỹ. Theo hãng thông tấn Anh, việc đưa Cuba trở lại danh sách tài trợ khủng bố của chính quyền Trump làm đảo ngược nỗ lực hạ giảm căng thẳng trong quan hệ mà cựu Tổng thống đảng Dân Chủ Barack Obama đã đứng ra dàn xếp giữa hai cựu thù trong chiến tranh lạnh. Quyết định của ông Obama chính thức rút Cuba ra khỏi danh sách bảo trợ khủng bố vào năm 2015 là một bước quan trọng để khôi phục quan hệ ngoại giao vào thời điểm đó. Quyết định mới sẽ đòi hỏi phải có các cuộc thảo luận pháp lý kéo dài hơn nữa để Tổng thống đắc cử của đảng Dân Chủ Joe Biden có thể đảo ngược chỉ định này. Tổng thống Trump đã kiềm chế Cuba kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2017, thắt chặt các hạn chế đối với kiều hối và việc đi lại giữa hai nước, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các chuyến hàng dầu mỏ của Venezuela tới hòn đảo này. Chính sách của ông Trump rất nổi tiếng trong cộng đồng lớn người Mỹ gốc Cuba ở Nam Florida, giúp cho ông giành chiến thắng tại bang này vào tháng 11, mặc dù ông thất cử trước ông Biden, phó tổng thống của ông Obama. Ông Biden cho biết trong chiến dịch tranh cử rằng ông sẽ nhanh chóng đảo ngược các chính sách của ông Trump đối với Cuba, vì các chính sách này đã gây tổn hại cho người dân Cuba và không làm được gì để thúc đẩy dân chủ và nhân quyền. Tuy nhiên, động thái của ông Trump có thể khiến cho ông Biden khó khôi phục lại mối quan hệ hơn sau khi ông nhậm chức. Syria, Iran và Triều Tiên là những quốc gia khác nằm trong danh sách. Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez nói trên trang Twitter rằng chúng tôi lên án việc Hoa Kỳ giả nhân giả nghĩa và chỉ định Cuba là quốc gia tài trợ chủ nghĩa khủng bố. Những người thực sự quan tâm đến tai họa của chủ nghĩa khủng bố và các nạn nhân của nó thấy rõ chủ nghĩa cơ hội chính trị của Mỹ. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Patrick Leahy, một người ủng hộ cho quan điểm nối lại quan hệ ngoại giao của ông Obama, đã lên án ông Pompeo vì chỉ định có tính chính trị trắng trợn và nói rằng chủ nghĩa khủng bố nội địa ở Hoa Kỳ thậm chí đang đề ra mối đe dọa lớn hơn nhiều cho người dân Mỹ. Việc tái chỉ định Cuba vào danh sách quốc gia tài trợ khủng bố sẽ kèm theo lệnh cấm viện trợ kinh tế, cấm xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ, kiểm soát các mặt hàng lưỡng dụng đối với các ứng dụng quân sự và dân sự, và đòi hỏi Hoa Kỳ phải phản đối các khoản vay mà các tổ chức như Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế dành cho Cuba.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam hôm 12 tháng 1 khai trương Trung tâm chống tin giả trong nỗ lực ngăn chặn và đẩy lùi tin xấu độc, chỉ chưa đầy 2 tuần trước khi diễn ra Đại hội Đảng 13 của Đảng Cộng sản. Cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả được Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức ra mắt sáng ngày 12 tháng 1 tại Hà Nội với chức năng tiếp nhận trực tuyến các phản ánh về tin giả của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, đây đồng thời là cổng thông tin chính thức công bố tin giả bằng hình thức dán nhãn tin giả, tin sai sự thật và công bố tin xác thực. Bộ này cũng kêu gọi cá nhân và tổ chức phản ánh về tin giả qua một số điện thoại qua Tổng đài Viettel của quân đội để được hướng dẫn cách gửi thông tin. Theo quan sát của VOA, Trung tâm Xử lý Tin giả Việt Nam tại địa chỉ tingiả.gov.vn có 4 chuyên mục, trong đó gồm công bố tin giả cho những tin được coi là sai sự thật và cảnh báo về hệ lụy của việc lan truyền tin giả mạo. Một trong những trang tin bị dán nhãn tin sai sự thật được công bố trên trang tin này là một fanpage trên mạng Facebook khi đăng tải thông tin về việc công an đánh và tạm giữ 2 phóng viên ở Bình Dương. Trong khi đó, trang tin mới của Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo rằng bịa đặt hoặc lan truyền biết rõ là sai sự thật có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm theo Điều 156 của Bộ Luật Hình sự. Chính phủ Việt Nam hồi năm ngoái đã phát động một chiến dịch chống tin tức sai sự thật và bắt giữ hàng trăm người vì đưa tin giả mạo liên quan đến dịch COVID-19 lên mạng xã hội. Truyền thông trong nước cho biết những người tung tin sai sự thật, câu view, câu like trên các trang mạng xã hội liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 sẽ bị khởi tố hình sự. Theo Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền cho biết vào năm ngoái, hơn 650 người dùng mạng Facebook tại Việt Nam bị triệu tập và tra khảo về các bài viết của họ về dịch COVID-19 và hơn 150 người bị phạt tiền tới 15 triệu đồng vì những đăng tải bị coi là không đúng sự thật. Việt Nam trong những tháng gần đây cũng tăng cường việc phòng chống tin giả và ngăn chặn tin xấu độc trước thềm Đại hội Đảng 13 dự kiến khai mạc ngày 25 tháng 1 và kéo dài tới mùng 2 tháng 2. Tại một hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra vào tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết các thế lực thù địch đã gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ trên không gian mạng. Theo cơ quan chức năng, 80% tổng số thông tin xấu độc tập trung chủ yếu vào xuyên tạc, bôi nhọ công tác cán bộ Đại hội Đảng. Lãnh đạo chính phủ gần đây cũng kêu gọi người dân cảnh giác trước các thông tin xấu độc trước thềm Đại hội Đảng 13 và yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện những giải pháp quyết liệt để không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc chống phá bằng tin tức xấu độc và giả mạo. Một nghị định chính phủ có hiệu lực vào giữa tháng 4 năm ngoái phạt những người cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo hoặc sai sự thật xuyên tạc vu khống bịa đặt với mức phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng. Luật an ninh mạng gây tranh cãi của Việt Nam bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2019 cũng được chính phủ vận dụng để kiểm soát thông tin được cho là sai sự thật và chống phá nhà nước trên mạng Internet, cũng như trừng phạt và kết án những người bị kết tội liên quan đến việc lan truyền tin giả mạo.
Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao của Việt Nam hôm 12 tháng 1 nhắc lại đề xuất với Quốc hội về sự cần thiết phải ban hành luật đăng ký tài sản để tăng hiệu quả chống tham nhũng. Zing News, Pháp luật TP.HCM và VOV đưa tin, Các báo và trang tin Việt Nam trích lời Viện trưởng Lê Minh Trí nói rằng những người trong hệ thống chính trị của đất nước khi tham nhũng không bao giờ tự mình đứng tên sở hữu tài sản mà nhờ người khác đứng tên. Vẫn vị viện trưởng phản ánh rằng hiện ở Việt Nam có những người 20-30 tuổi đứng tên những tài sản trị giá cả trăm tỷ, nghìn tỷ. Tuy nhiên, dù nhà chức trách biết là không hợp lý nhưng không xử lý được vì quyền sở hữu của công dân chúng ta không đụng vào được, ông Lê Minh Trí phát biểu. Dinh News, VOV và Pháp luật TP HCM dẫn lại. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khẳng định là nếu có luật về đăng ký tài sản, khi ai đó đăng ký tài sản mới mà không chứng minh được nguồn gốc tài sản sẽ bị hỏi ngay và như vậy sẽ có cơ sở pháp lý để xử lý. Ông Trí bày tỏ tin tưởng rằng nếu làm như vậy chắc chắn sẽ không còn chỗ ẩn nấp cho nhóm tài sản tham nhũng, các báo Việt Nam tường thuật. Đề xuất của vị viện trưởng đã từng được chính ông nêu ra một vài lần trước đây, các báo cho hay. Lần này, ông Trí nhắc lại trong cuộc họp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội để báo cáo về nhiệm kỳ 2016-2021 của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Báo cáo của Viện cho biết tổng số tài sản thu hồi trong các vụ án tham nhũng đạt gần 80.000 tỷ đồng và Viện trưởng Trí khẳng định thu hồi tài sản tham nhũng nhiệm kỳ sau đều cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, bình luận với VOA rằng ý tưởng của Viện trưởng Lê Minh Trí về luật đăng ký tài sản đáng hoan nghênh trong bối cảnh vài năm gần đây có những quan chức giải trình rằng họ xây biệt phủ hay sở hữu những tài sản kích xù nhờ buôn chổi đót, chạy xe ôm, nấu rượu hay nuôi lợn, v.v. Song cựu quan chức của Quốc hội cho rằng con đường đi đến hiệu quả của luật còn dài. Ông Thuận lưu ý rằng hiện đã có các luật về chống tham nhũng và kê khai tài sản. Tuy nhiên, chúng không cụ thể, không rõ ràng. Các văn bản dưới luật cũng như vậy, dẫn đến thực trạng là có hàng triệu đảng viên và công chức phải kê khai, nhưng chỉ có vài người bị xác định là có vi phạm. Từ thực trạng đó, luật sư Thuận chỉ ra nguyên nhân cốt lõi nằm ở chỗ làm sao hệ thống chính trị một đảng duy nhất có thể kiểm soát quyền lực của chính mình, một điều mà Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh hồi tháng 9 năm 2020 và được ông Trọng nhắc lại hồi tháng 12 năm 2020. Tại một hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 hôm 12 tháng 12 năm 2020, ông Trọng nói tham nhũng diễn ra trong nội bộ do người có chức vụ quyền hạn thực hiện. Phòng chống tham nhũng là cuộc đấu tranh ngay trong chính bản thân mỗi con người trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình. Mọi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế, quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm. Quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn, lạm dụng, lợi dụng quyền lực cũng phải bị truy cứu trách nhiệm và xử lý vi phạm. Nói phải nhốt quyền lực trong cái lồng cơ chế là với ý nghĩa như vậy. Luật sư Trần Quốc Thuận cho rằng trong các điều kiện của Việt Nam, cơ chế như thế nào để kiểm soát quyền lực vẫn là một bài toán khó và việc ban hành luật đăng ký tài sản để chống tham nhũng sẽ không sớm diễn ra khi nhiều đại biểu Quốc hội cũng chính là các quan chức nhiều quyền lực, một tình huống mà nhiều người ví von là không ai lại tự bắn vào chân mình. Vẫn luật sư Thuận nói rằng có một cách không có gì lạ hay mới mẻ để công khai minh bạch về tài sản, đó là phải có cạnh tranh tranh cử công khai đối với các chức vụ quan trọng, ông nói.
Một chức bí thư, một chức chủ tịch, một chức này kia với 2-3 người đang tranh cử. Tranh cử thì phải công khai, báo chí được tham gia tới anh kia. Thì tự nhiên là mọi việc nó bọc ra. Nếu có cuộc tranh cử thì nhiều vấn đề ta sẽ bọc ra cái tài sản gia đình, để thằng vợ con, thằng này kia người ta ở ra. Thì Việt Nam nó thiếu cái cơ chế để mà thúc đẩy cái đó lắm.
Cách đây gần một năm, hôm 23 tháng 1 năm 2020, Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI, trong đó Việt Nam đạt 37 trên 100 điểm, tăng 4 điểm so với năm trước, đứng thứ 96 trong số 180 quốc gia vùng lãnh thổ. Trong khu vực ASEAN, Việt Nam và Malaysia là hai nước duy nhất có cải thiện được xem là đáng kể về điểm số CPI.
Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố hình sự đối với nam tiếp viên của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines và đang điều tra người đàn ông này về việc làm lây lan dịch truyền nhiễm nguy hiểm cho người trong cộng đồng. Theo truyền thông Việt Nam, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã cho bị can có tên viết tắt là DTH, còn được gọi là bệnh nhân 1342, được tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra sau khi bị khởi tố theo điều 240 Bộ luật hình sự. Điều tra ban đầu được tuổi trẻ trích dẫn cho biết nam tiếp viên hàng không 28 tuổi đi trên chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam ngày 14 tháng 11 năm 2020 và được cách ly theo quy định. Tuy nhiên, tiếp viên này được cho là đã không thực hiện nghiêm việc cách ly và bị nhiễm COVID-19 từ một bệnh nhân khác tại cơ sở cách ly của Vietnam Airlines và trở thành bệnh nhân 1342. Sau đó bệnh nhân này tiếp tục không thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà, khiến lây lan dịch bệnh cho 3 người khác. Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã phải tạm phong tỏa và cho sinh viên nghỉ học khi phát hiện bệnh nhân này tới tham dự một lớp học trong thời gian bị yêu cầu cách ly tại nhà. Trong chuỗi 4 ca mắc COVID-19 này, cơ quan chức năng đã xét nghiệm hơn 3.200 trường hợp tiếp xúc và tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính, nên sau đó đã gỡ bỏ các khu phong tỏa liên quan theo tuổi trẻ. Bộ Y tế lúc đó quy trách nhiệm cho nam tiếp viên này trong việc lây lan dịch bệnh trong đợt bùng phát trong cộng đồng lần thứ 3 ở Việt Nam hồi cuối năm ngoái. Tuy nhiên, nhiều ý kiến trong dư luận trên mạng xã hội cho rằng nhà chức trách Việt Nam đã ưu ái khi cho phép hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines có khu cách ly riêng và tổ bay chỉ phải cách ly tập trung 4 ngày rồi về nhà là kẽ hở hết sức nguy hiểm. Cách đây hơn một tháng, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự liên quan tới tiếp viên hàng không này khi cho rằng đây là hành vi cố tình làm lây lan bệnh truyền nhiễm cho người khác. Giám đốc Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh Từ Lương lúc đó nói rằng vụ án được khởi tố theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố vì đây là vụ việc dư luận cả nước đặc biệt quan tâm. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu xử lý nghiêm để răn đe những đối tượng vi phạm quy định cách ly và coi thường sức khỏe cộng đồng trong việc đối phó với đại dịch COVID-19. Chủ tịch thành phố đã đề nghị khởi tố nam tiếp viên này sau bước khởi tố vụ án. Điều 240 của Bộ Luật Hình sự 2015 về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người quy định mức phạt lên tới 12 năm tù. Việt Nam đã thực hiện những biện pháp quyết liệt ngay từ khi dịch virus corona mới bùng phát đầu năm ngoái và được cộng đồng quốc tế đánh giá là thành công trong việc ngăn chặn dịch bệnh. Tính đến ngày 12 tháng 1, Việt Nam ghi nhận 1.520 ca nhiễm với 35 trường hợp tử vong, một trong những tỷ lệ thấp nhất trên thế giới cho mức dân số hơn 96 triệu người. Cơ quan Nhân quyền Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng cáo buộc Việt Nam vi phạm Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị bằng cách kìm hãm quyền tự do ngôn luận sau khi các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập bị chính quyền kết án hàng chục năm tù trong một phiên tòa bị quốc tế lên án là thiếu công bằng. Người phát ngôn của Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền OSCHR Ravina Shamdasani hôm 8 tháng 12 nói rằng việc ba nhà báo độc lập của Việt Nam nhận các bản án từ 11 đến 15 năm tù sau khi bị cáo buộc các tội danh liên quan đến an ninh quốc gia là một tiến triển đáng lo ngại, dường như là một phần của sự đàn áp ngày càng tăng về tự do biểu đạt ở đất nước này. Các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam bị kết án tổng cộng 37 năm tù tại một phiên tòa diễn ra hôm 5 tháng 1. Trong đó, Chủ tịch và người sáng lập Phạm Chí Dũng cũng là một cộng tác viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, nhận bản án 15 năm tù, trong khi hai thành viên còn lại của hội, ông Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn, mỗi người nhận bản án 11 năm tù. Họ bị cáo buộc làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015. Theo người phát ngôn của OSCHR nói tại buổi họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ hôm 8 tháng 1, các nhà báo của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đã bị giam giữ trong thời gian dài trước khi xét xử và có những lo ngại nghiêm trọng về quyền được xét xử công bằng của họ không được tôn trọng ở Việt Nam. Cơ quan của Liên Hợp Quốc lo ngại về việc sử dụng những điều luật được định nghĩa mơ hồ ở Việt Nam để giam giữ một cách tùy tiện ngày càng nhiều các nhà báo, blogger, những người đưa ra ý kiến bình luận và những người bảo vệ nhân quyền. OSCHR cho rằng việc này vi phạm Điều 19 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, về quyền được có quan điểm và tự do biểu đạt, và rằng các bản án dành cho các nhà báo độc lập vừa qua là ví dụ mới nhất về sự xói mòn thêm quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam coi hoạt động của Hội Nhà báo Độc lập là nhằm tuyên truyền nội dung chống phá nhà nước Việt Nam và do đó được coi là hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ gây phương hại đến an ninh quốc gia, theo báo Công an Nhân dân. Ngay sau khi phiên tòa xét xử ba nhà báo của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ và Liên minh châu Âu đã bày tỏ thất vọng về bản án mà họ gọi là khắc nghiệt và một diễn biến tiêu cực đối với quyền tự do bày tỏ quan điểm và biểu đạt, cũng như kêu gọi chính quyền Việt Nam ngay lập tức thả tự do cho các nhà báo này. Trước đó, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho VOA biết rằng họ thực sự kinh hãi trước những bản án nặng nề tuyên cho các nhà báo của Hội Nhà báo Độc lập. Trong khi đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng bản án này cho thấy sự khinh thường của chính phủ Việt Nam đối với truyền thông tự do, đặc biệt trước thềm Đại hội Đảng 13 dự kiến diễn ra vào cuối tháng này. Người phát ngôn của OHCHR hôm 8 tháng 1 cũng bày tỏ lo ngại rằng những cá nhân ở Việt Nam tìm cách hợp tác với các cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc sẽ bị đe dọa và trả thù. Bà Saddam Sani nói rằng điều đó ngăn cản họ hợp tác với Liên Hợp Quốc và chia sẻ những thông tin về các vấn đề nhân quyền một cách hiệu quả. Bà nói giờ đây các hình thức trả thù và đe dọa mà họ phải đối mặt có thể bao gồm quấy rối, cấm đi lại, mất việc làm, tấn công thân thể cũng như bắt giữ, giam giữ và tra tấn tùy tiện. Vì vậy, điều rất quan trọng là chúng tôi phải gửi báo động về điều này. Người phát ngôn này cho biết, Văn phòng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc tiếp tục nêu ra những trường hợp đó với chính phủ Việt Nam và kêu gọi họ ngừng kết tội hình sự những người thể hiện quyền tự do ngôn luận. Cơ quan này kêu gọi Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho những ai bị giam giữ trong các trường hợp như vậy.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Chế tài những ai giúp Maduro phá hoại nền dân chủ Venezuela. Hoa Kỳ sát cánh với nhân dân Venezuela và Tổng thống lâm thời Juan Guaido. Đó chỉ là một trong nhiều lý do tại sao chúng tôi phản đối Nicolas Maduro, chính phủ bất hợp pháp của ông ấy và những ai giúp họ phá hoại nền dân chủ Venezuela. Một trong những thủ phạm đó là công ty SAEC của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trước đây được gọi là Tổng Công ty Xuất Nhập Khẩu Điện Tử Quốc gia Trung Quốc. Theo Bộ Tài chánh Hoa Kỳ, SAEC đã cung cấp cho chế độ bất hợp pháp Maduro các công cụ cần thiết để kiểm duyệt ở Venezuela, bao gồm các phần mềm máy tính, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, cũng như đào tạo công nhân để vận hành công ty điện thoại quốc gia Venezuela của nhà nước. Theo một tuyên bố của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, chế độ Maduro đã nhiều lần thể hiện sẵn sàng đàn áp quyền dân chủ của người dân, đe dọa họ bày tỏ quan điểm chính trị, hoặc áp đảo tiếng nói của họ bằng cách sử dụng các phương tiện hỗ trợ công nghệ được SAEC ủng hộ. Ngoài ra, công ty điện thoại quốc gia Venezuela vốn kiểm soát 70% dịch vụ Internet của đất nước, thường xuyên chặn các tờ báo độc lập và thường xuyên bóp nghẹt các phát biểu được phát trực tiếp của các thành viên chính phủ lâm thời. Vào ngày 30 tháng 11, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, gọi tắt là OFAC, theo lệnh hành pháp 13692, đã xác định công ty SAEC. Bộ Tài chính xác định rằng công ty thuộc sở hữu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hỗ trợ các nỗ lực phi pháp của chế độ Maduro nhằm phá hoại nền dân chủ của Venezuela. SAEC giúp cho các ý đồ của Maduro hạn chế dịch vụ Internet và giám sát kỹ thuật số và hoạt động mạng chống lại các đối thủ chính trị, trấn áp bất đồng chính kiến bằng các công cụ và công nghệ tương tự mà Bắc Kinh sử dụng để kiểm duyệt và kiểm soát người dân ở Trung Quốc. Việc áp dụng các biện pháp chế tài phong tỏa tất cả tài sản và lợi ích của SAEC tại Hoa Kỳ và cấm người Mỹ làm ăn với SAEC nếu không có giấy phép hoặc được miễn trừ. Các công ty chịu quyền tài phán của Hoa Kỳ có hoạt động kinh doanh với công ty Trung Quốc này có thời hạn cho đến ngày 14 tháng 1. Để kết thúc giao dịch của họ với SAEC. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói việc chế độ Maduro lệ thuộc vào các thực thể như SAEC để tăng cường nghị trình độc tài của mình cho thấy rõ hơn việc chế độ ưu tiên quyền lực hơn các giá trị và quy trình dân chủ. Hoa Kỳ sẽ không ngần ngại chế tài bất kỳ ai giúp đàn áp ý chí dân chủ của người dân Venezuela và những người khác trên khắp thế giới.